Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 28 tây tháng 5 năm 2022, tổng cộng là hơn 30 bạn đọc. Rồi, tuần này bài thư ngỏ có tựa đề là thành tựu quy nguyên gì mối trong thành tựu, giải quyết chân hành tự đạt ưu, thành thật chính mình năng tự đạt, thâm tình tự đạt chẳng còn mưu, Lương Sĩ Hằng. Rồi, thành tựu là sao?
Cũng dùng trên đóng góp anh Bảo.
Dung nói trước
Phương
đi.
Dung xin đóng góp. Theo Phương Dung nghĩ, thành tựu là cái đạt được kết quả tốt nhất.
Là đạt được kết quả phải không?
À.
Rồi, có ai muốn đóng góp thêm không?
Em xin đóng góp.
Rồi, mời anh.
Cũng như chị Phương Dung nói là theo em cũng là cái thành tựu, tức là mình đạt được một cái kết quả trong mọi công việc, trong mọi lĩnh vực. Từng người đời cũng vậy, họ sẽ đạt được cái kết quả do cái công lao mồ hôi nước mắt của họ làm, mà họ sẽ gặt hái được những cái thành tựu, tức là cái kết quả do sự mong muốn của họ. Còn người tu của mình thì cũng là trong cái quá trình thực hành cũng như là hành pháp hàng đêm hàng ngày hàng năm, trong cả một quá trình dài để mình hành pháp thì mình cũng sẽ gặt hái được những.
Thì nó thành đạt thành kết quả đúng không? Kia là thành tựu phải không? Cái chữ này bình thường thì
Đối với người tu, thành tựu là giải thoát.
thành tựu là giải thoát, đạt tới mục đích giải thoát rồi. Còn gì nữa không? Ai muốn đóng góp tiếp không? Thì cái chữ
Thành có ý kiến
là
thành tựu thì theo người Thanh đó là một cái sự thành công, một thành công lớn trong một cái công việc gì đó.
Rồi, thành tựu thành công rồi. Bây giờ cái chữ này thì bình thường thì thầy ít có xài lắm, nhưng mà trong mục bé tám thầy xài rất là nhiều. Là cũng như một lối viết văn vậy mà. Bình thường cái văn nói thì không có, ít có xài hơn, cũng có xài mà ít. Nhưng mà trong cái văn viết thì xài nhiều hơn. Bây giờ có những cái ví dụ mà thầy đã dùng ở trong cái mục B8. Mục B8 trong có một bài thư ngỏ thầy có viết là Phật tiên thành tựu cũng từ người. Học khổ tiến thân ý vẫn tươi, tâm đạo vui cười không mến tiếc, hành thông khai triển óc tâm tươi. Thì mà khi mà Phật tiên mà đã đạt được kết quả thành Phật thành tiên đó là cũng từ con người tu mà thành Phật thành tiên, đạt kết quả đó. Đi tới cái một cái kết quả nào đó là cũng từ con người mà ra. Rồi có cái thầy dùng chữ thành tựu ở trong Muôn Đi Châu á, mà hỏi muốn có Muôn Đi Châu thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn có Muôn Đi Châu thì phải chuyên cần hành pháp đứng đắn, sớm giải nghiệp tâm thì Muôn Đi Châu sẽ xuất hiện. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời là vậy, cứ hướng tâm về Phật tự động nó sẽ giải mê phá chấp, tức là giải nghiệp tâm, Muôn Đi Châu sẽ thành tựu. Sẽ nó là sẽ thành tựu là nó kết thành Muôn Đi Châu rồi đó. Cái điển mình mà nó hội tụ lại nó kết thành Muôn Đi Châu rồi thì đó, cái đó thầy nói là Muôn Đi Châu sẽ thành tựu. Thành tựu cũng như là kết thành vậy đó. Kết thành cái Muôn Đi Châu. Còn câu này thầy nói hỏi nhiều người niệm Phật tự cảm thấy không ổn là sao? Đáp: thưa, không ổn là chứng minh sự từ bi đang bị chìm đắm trong cõi hồng trần huyết mạch, chưa khiêu dậy được. Cố gắng niệm một thời gian thì sẽ được khôi phục dần dần. Vạn sự khởi đầu nan, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Chỉ có sự kiên nhẫn thì nhịn nhục thì mới thành tựu được nguyên lý từ bi. Muốn tu thì phải dày công hướng về thanh tịnh thì mới được an vui. Ở đây thì thầy nói chỉ có sự kiên nhẫn và nhịn nhục thì mới thành tựu được nguyên lý từ bi, là cũng như là mình mới đạt được cái nguyên lý từ bi đó. Mình mới đạt được cái sự từ bi đó. Dục do đâu mà có? Thưa, dục do nguyên lý thành tựu của trược khí hình thành, quy hội giềng mối tình yêu ở nhân gian tạo ra ích kỷ và ác ý. tưởng lầm là mình đã đạt thành. Cuối cùng của nó là rước khổ vào tâm lẫn thân, hướng hạ tranh chấp và làm mất quân bình điện năng khói óc mà không hay. Chỉ biết tiêu hao thích thú trong giây phút tạm bợ mà thôi. Trí không khai, tâm không triển, lẫn quẩn trong vòng mê chấp mà không hay. Ngược lại, người tu thì được tận hưởng nguyên năng thanh khí của trời đất ân ban, tâm hồn tươi đẹp, hướng về con đường giải thoát của tâm linh phần hồn. Thì ở đây thầy nói, thưa dục do nguyên lý thành tựu. À, cái thành tựu nó cũng có mà cái nguyên lý của nó. Mà ở đây là cái dục là do nguyên lý thành tựu của trược khí. Cái nguyên lý là cái nguyên lý thành tựu của trược khí, nó có luật, nó có cái luật của nó. Nó có cái tại sao mà nó thành tựu cái trược khí mà nó thành tựu hình dục á, thì nó có cái nguyên lý bất di bất dịch của ông trời ông tạo ra nó như vậy. Như là nguyên lý thành tựu mà nó cũng như là cái nguyên lý kết thành nó đưa đến cái dục vậy đó. Nó thì nói chung thì thành tựu nó cũng có vài nghĩa, chung quy nó cũng đạt tới một cái kết quả gì, đi tới cái mục đích, hay là nó kết tụ thành, kết tập thành, cái đó là thành tựu. Rồi câu đầu, quy nguyên diền mối trong thành tựu. Quy nguyên diền mối là cái gì?
À, cô xin đóng góp anh Bảo. Rồi. Quy nguyên diền mối chúng ta trở về cái nguồn gốc ban, trở về cái nguồn gốc ban đầu. Còn như thầy ông giảng là cái chữ quy nguyên không á, thì theo thầy giảng là phải quy về cái phần thanh điển nguyên lai từ hư không trở xuống. Đó là thầy giảng quy nguyên không. Còn quy nguyên diền mối thì trở về cái gốc rác ban đầu.
Rồi, cái đó là một cái định nghĩa, trở về cái gốc rác ban đầu. Có ai có định nghĩa gì khác không? Tại vì khi mà ông Phật ông xài chữ á, thì ông có thể giảng nhiều trình độ khác nhau, ông có thể giảng nhiều khía cạnh khác nhau, chứ ông Phật ông đa dạng lắm. Ông không phải có một cái định nghĩa mà thôi, nó có đi từ thấp tới cao. Thì bây giờ mình trở về nguồn cội là cái cao nhất của mình rồi. Trở về cái diền mối mà từ đó mình xuất phát ra đó, thì mình trở về cái nguyên căn nguồn cội của mình đó là cái cao nhất rồi. Bây giờ ông có thể xài những cái chỗ nào khác nữa không?
Dạ, em xin đóng góp.
Rồi.
Thì bây giờ em xin nói về cái ý của em thì nó thấp một chút xíu để có cái chỗ mà quy nguyên diền mối. Thì mình nói mình là cái người tu, mình đang hành pháp, thì mình quy nguyên trong cái bản thể mình. Chẳng hạn như trong bản thể mình bây giờ nó chia ra nhiều cái bộ phận. Thứ nhất là hạ trung thượng, nó cũng là một giới. Rồi là ngũ tạng, nó cũng là một giới. Rồi hồn vía lục căn lục trần, nó cũng là một cái giới. Thì như vậy á, đây là một cái diền mối. Cho nên mình quy nguyên, đây là quy nguyên tất cả những cái bộ phận ở trong cái bản thể mình, trở về một cái diền mối. Là trở về, đây là trở về mình làm sao, thí dụ giờ có cái pháp luân thường chuyển để mình gom được cái, giải quyết cái ngũ tạng, khai thông của ngũ tạng mình, quy về trên cái trung tâm bộ đầu, cũng đưa cái luồng điển như vậy đó. Cái hai nữa là hạ trung thượng, mình cũng phải quy về một cái diện mối đó là trung tâm bộ đầu. Rồi cái hồn vía lục căn lục trần, mình cũng phải dìu dắt, dạy bảo, khuyên lên chúng sanh trong bản thể mình tu làm sao để cùng với chủ nhân ông đưa luồng điển trở về cái diện mối cũng là trung tâm bộ đầu. Thì đó là trong thành tựu của cái quy nguyên diện mối, em xin hết.
Thì cái đó cũng là một cái định nghĩa để quy nguyên diền mối, là cái diền mối trong cái bản thể mình, cái diền mối chánh đó, là cái trung tâm bộ đầu, trung tâm điểm quang. Rồi còn gì khác nữa không? Quy nguyên diền mối là sao? Quy nguyên diền mối là quy làm sao? Thầy hỏi vậy á. Còn có ai có hiểu định nghĩa gì khác nữa không? Thấy ông Phật ông đa dạng lắm, ông nhiều chuyện để nói lắm. Cũng một chữ đó mà ông giảng không biết bao nhiêu kiểu. Thành ra mình học đạo là học tới vô cùng là vậy, không bao giờ đủ là vậy. Rồi bây giờ ông thầy ông hỏi trong 1-8, quy nguyên diền mối là quy nguyên làm sao? Đáp: Thưa quy nguyên diện mới là làm người có thể chứng minh rất rõ rệt là phần hồn đã đến từ không giới rồi sẽ ra đi với hai bàn tay không. Suốt cuộc đời, ai ai cũng sống trong khổ, trong sự bất minh hồn và vía cho đến giờ ra đi, tùy theo luật nhân quả mà hành. Kệ thực hành từ trước đến thanh tiến, cảm thức trần gian một lối phiền. Duyên nợ dãy đầy tu khó tiến, bình sanh học hỏi vẫn lo phiền. Đó. Cái đó là cái một. Cái định nghĩa nữa là của quy nguyên diện mối á, là mình làm người mình có thể chứng minh được rõ ràng là phần hồn đến từ không giới rồi sẽ ra đi với hai bàn tay không. Thì đó là mình phải trở về không á. Quy nguyên diện mối là phải trở về cái không, tại mình từ cái số không mà tới, mà từ không giới mà tới. Cho đi mình ra đi, mình xuống đây rồi mình ra đi với hai bàn tay không là mình phải trở về không giới. Rồi, có một câu khác nữa, này cũng hỏi một ngày khác. Quy nguyên diện mối là quy làm sao? Ngày 23 tháng 4 1998. Đáp: thưa quy nguyên diện mối là trở về với thực chất của chính mình, giải tất cả sự vá víu trong nội tâm, dứt khoát chủ kiến, kể chẳng còn mê tín tạo mù mờ, dứt khoát tâm tu chẳng ước mơ, trí ý phân minh không giấy bận, thành tâm tu luyện tiến từ giờ. Đó. Định nghĩa này á, là trở về với thực chất của mình là cái gì? Thế nào gọi là trở về với thực chất của mình? Giải tất cả sự vá víu trong nội tâm, dứt khoát chủ kiến. Thực chất của mình là gì? Là sự thanh tịnh. Mình xuống đây là có đem theo cái vốn thanh tịnh mà nó ẩn tàng ở trong tâm thức của mình đó. Ở bên trong á, mà mình quên nó đi, mình hướng ngoại cho nên mình mới bị động. Thành ra mình phải trở về với thực chất của chính mình là mình giải tất cả những sự vá víu trong nội tâm, là những cái sự động loạn trong nội tâm á. Dứt khoát luôn chủ kiến, cho cái ý kiến của mình là đúng là hay, là giới hạn cái bước tiến của mình. Kệ chẳng còn mê tín tạo mù mờ, là mình giải hết những cái sự mê tín ở trong cái nội tâm của mình, dứt khoát tâm tu chẳng ước mơ. Mình tu, mình lo tu lo sửa chứ không phải ngồi đó mà ước mơ cái này ước mơ cái nọ mà không hành. Trí ý phân minh không giấy bận, vượt qua cái tâm trí ý của mình nó sáng suốt, không có bị động loạn nữa. Tại mình dẹp hết những cái thứ mà cái sự u ơ trong tâm thức của mình rồi á, thì mình trở về với chính mình á, thì không còn giấy bận nữa, thành tâm tu luyện tiến từ giờ. Cái định nghĩa thứ ba là trở về với thực chất của chính mình, giải tất cả những sự vá víu trong nội tâm, dứt khoát chủ kiến. Cái là cũng là quy nguyên diện mới đó, trở về cái gốc gác của mình, thực chất của mình. Cái thứ tư, Montreal ngày 22 tháng 6 1998, hỏi quy nguyên diện mới là quy nguyên làm sao? Đáp: thưa quy nguyên diện mới là luồng điển trung tâm bộ đầu hội nhập với thanh quang, tự nhiên hiểu mọi việc của chính mình đã tạo ra từ tiền kiếp tới bây giờ, tự ăn năn sám hối, dốc lòng tu tiến. Kệ khai thông nguyên lý chẳng lo phiền, trì trí tu tâm pháp tiến xuyên, mật pháp chân truyền nay đạt thức, bình tâm khai triển tự mình yên. Ở đây cũng nói về cái trung tâm bộ đầu, nhưng mà cao hơn cái trung tâm bộ đầu một chút, nó còn phải thêm một nấc nữa. Là về cái trung tâm bộ đầu rồi đó, phải hội nhập với thanh quang, là cái luồng điển mình nó phải chấn động lực thanh nhẹ của nó, là phải hòa với chấn động lực thanh nhẹ của thanh quang ở bên trên á. Thì lúc đó tự nhiên hiểu mọi việc của chính mình đã tạo ra từ tiền kiếp cho tới bây giờ. Nghĩa là mình thấy được tất cả những cái sự sai lầm từ tiền kiếp của mình cho tới bây giờ đó. Thì lúc đó là mới là quy nguyên diện mới, nên là đi cao hơn cái trung tâm bộ đầu của mình rồi. Tự ăn năn sám hối, dốc lòng tu tiến. Thì con người ta mà muốn tu mà không có biết ăn năn sám hối thì không có bao giờ mà sửa được, đâu có chịu thật sự mình nhìn nhận cái lỗi của mình đâu. Mình đã khó sửa lắm, bình thường đã khó sửa rồi mà mình không có bước qua cái giai đoạn ăn năn sám hối, nghĩa là mình thật sự mình rất là nó vầy xéo trong nội tâm của mình, nó thiệt sự mình rất là tiếc uổng những cái gì mình làm, mình hối tiếc lắm. Mình nói tại sao mình lại làm những cái chuyện như vậy không hay, mà tại sao mình lại đâm đầu vô mình làm những cái chuyện đó. Thì đó mình ăn năn sám hối thì lúc đó mình mới sửa được cái tánh hư tật xấu của mình, thì lúc đó mới dốc lòng tu tiến. Thì cái quy nguyên diện mới này nó cũng là cao chứ không phải là thấp. Nãy giờ cũng 3-4 cái định nghĩa rồi phải không? Đó, trở về với trung tâm bồ đào, hội nhập với thanh quan, hiểu được cái sự sai lầm từ tiền kiếp của mình đó, đó là một cái. Rồi cái là trở về thực chất của chính mình, mình dẹp bỏ hết những cái sự động loạn trong thân mình để mình tìm lại cái sự thanh tịnh ở bên trong mình. Rồi cái nữa là mình trở về không. Rồi cái cuối cùng là mình trở về với cái nguồn cội của mình. Quy nguyên diền mối trong thành tựu. Quy nguyên diền mối trong thành tựu là làm sao? Câu này có ý nghĩa gì? Quy nguyên diền mối trong thành tựu là nó nhờ cái mình thực hành nó mới có sự thành tựu, nó mới cái kết tụ thành một cái điểm gì, một cái mục tiêu gì, một cái kết quả gì. Thì cái sự thành tựu đó là nói chung là đằng sau là nó có phải cái sự, có sự thực hành nó mới có sự thành tựu. Còn nếu mà nó không có sự thực hành đó, thì không có thể nào có thành tựu được. Mình đâu có đi đến cái kết quả được, không có đi đến cái sự thành tựu được. Cái câu mà nói quy nguyên diền mối trong thành tựu là mình trở về mấy cái diền mối mà nãy mình nói trên đó, là cũng nhờ cái sự thực hành nó mới thành tựu, chứ không có nói lý mà thành tựu được, không có quy nguyên cái diền mối đó. Mấy cái đó là đòi hỏi sự cố gắng dữ lắm á. Trở về với cái thực chất của chính mình là lui về thanh tịnh là cũng đòi hỏi lắm. Đời hiện lôi cuốn mình hướng ngoại, mà bây giờ mình chấp nhận mình quy nguyên diền mối là mình phải thực hành ghê lắm mình mới trở về với thực chất của chính mình được. Còn nếu không là mình không có trở về thực chất của chính mình được, không có trở về không được, không có thể mà hòa nhập với thanh quan được, và cũng không có thể trở về nguồn cội được. Quy nguyên diền mối trong thành tựu, giải quyết chân hành tự đạt ưu. Chân hành là cái gì? Cái gì gọi là chân hành?
Dạ, em xin đóng góp câu này.
Dạ.
Yeah. Dạ. Yeah. Thì câu giải quyết chân hành tự đạt ưu, thì mình là người tu rồi, mình khi mà mình bước vào con đường tu á, thì về cái vấn đề pháp lý thì mình cũng phải hiểu cho rõ, mình phải đào sâu, mình phải nghe cho rõ, cho tận tường. Rồi khi mình hành cũng vậy, mình hành đó, cái chữ chân hành đây cũng vậy, mình hành đây là mình phải hành cho đúng. Đầu tiên là cái cơ bản mình phải nắm cho rõ, mình hành cho đúng, mình làm cho nó có cái trật tự. Thì từ đó cái vấn đề pháp nó muốn phát triển, thì tâm mình, trí mình nó càng ngày càng lập lại quân bình, rồi trật tự quân bình nó phát triển, thì lúc đó mình mới giải quyết được cái sự tối tâm, ngu muội, trần truột trong cái bản thể và cái tâm thức của mình. Thì lúc đó mình mới tự đạt đây là mình tự hành, thì mình tự mà giải quyết những cái trần trượt tối tâm mê muội của trong cái tâm thức của mình á, thì mình mới tự đạt được. Đạt được đây là đạt được cái gì? Thứ nhất là đạt được cái bản thể mình á, đạt được sự quân bình, có sức khỏe. Cái thứ hai về mặt tâm thức, về mặt điển quang, về mặt tâm linh của mình á, mình được quân bình và sáng suốt. Thì mình đạt được cái đó thì mình mới phát triển về mặt đạo pháp được, thì mình mới đạt được chữ ưu. Đây chữ ưu đây là em nghĩ là thường thường là ở đời nó có chữ ưu và chữ phiết. Chữ phiết thì nó nằm về cái phần xấu xa thiếu thốn, chữ ưu đây là chữ ưu việt, sự thành đạt. Em xin hết.
Cảm ơn Tiến. Có ai đóng góp hơn không? Chân hành là sao?
Em xin có ý kiến.
Rồi.
Giải quyết chân hành tự đạt ưu có nghĩa là cái chân hành này là nó là một cái hành, hành là phải cho thật là đúng thật đúng không có được mà là mình là mình sẽ để mà mình là đạt những cái kết quả cao nhất. Còn tự đạt ưu thì là tự đạt ưu là đạt một cái kết cái một cái thành công, một cái thành tựu là cao nhất. Mà trong cái quá trình mà tu học đó mình đạt. Còn chân hạnh là phải thật, phải đó là sự thật cao nhất. Hành là phải cho hành cho đúng, không có được là hành sai, không có được sửa pháp thì Thanh có ý kiến hết.
Rồi cái đó là hành đúng pháp. Rồi còn gì khác không?
Thanh Dung xin đóng góp thêm anh Bảo.
Rồi.
Thì nghĩ thì nếu mà cái chân hành này thì có người chân hành thì phải dẹp bỏ mọi sự tranh chấp.
Dẹp bỏ mọi sự tranh chấp. Rồi còn gì khác nữa không?
Thêm thấy có ý kiến thêm là mình phải lúc nào là cũng phải sửa sai, quay về với chính mình để sửa cho thật, cho được cái thôi, thấy cho được cái thói hư tật xấu và sửa cho được cái thói hư tật xấu thì mới được cái chân hành. Còn nếu mà trường hợp mà nói đến chân hành mà mình không sửa, không quay vô trong để mình thấy mình và mình sửa mình thì sẽ không có cái chân hành được. Xin hết.
Cảm ơn chị. Rồi còn gì khác nữa không? Hết chưa? Còn gì khác không? Rồi bây giờ để coi coi thầy nói gì nha. Có câu ở trong B8 Toronto ngày 30 tháng 5 2006. Hỏi những gì gọi là quý thương? Đáp: thưa, những gì quý mới gọi là thương. Kể: duyên lành tốt đẹp mới quý thương, thực hành chánh pháp duyên trời độ, quy nguyên diền mối mới chân hành, học hỏi không ngừng tự hướng thanh. Thấy không? Những gì gọi là quý thương rồi, những gì quý mới gọi là thương. Kể: duyên lành tốt đẹp mới quý thương, thực hành chánh pháp duyên trời độ, quy nguyên diền mối mới chân hành, học hỏi không ngừng tự hướng thanh. Câu hỏi ngày 1 tháng 5 1992. Hỏi: ý chân hành là sao? Thưa: ý chân hành là lúc nào cũng ý tưởng đến giải thoát, hướng về xứ Phật, quán thông nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, tự quán thông chính mình, cảm thức mỗi mỗi cũng về không, thì từ quan của chân tâm mới bộc khởi, ý lực thanh nhẹ, cảm thức đạo mùi càng ngày càng lớn rộng, ổn định thì không còn dính dấp đến tiền tài danh vọng nữa, trực khí và sự mê lầm không có cơ hội phá vỡ chân tâm, một lòng một dạ khai thác chân lý của chính mình, liên hệ với trời Phật, vui trong thanh tịnh, sống trong tự nhiên và hồn nhiên, ý lực giải tỏa mọi sự nan giải của chân tâm, không bị sự lôi cuốn của hồng trần, sát thân thanh nhẹ, lúc nào cũng vô tư, nền tảng từ bi sống dậy, nuôi dưỡng sự thương yêu và tận độ. Kệ: từ bi khai mở tự tiến vô, giải tỏa phiền ưu giải nấm mồ, đau khổ chẳng còn tâm sống động, tự tu tự giải niệm Nam Mô. Đó, cái ý mình mà chân hành á, thì lúc nào mình cũng ý tưởng đến giải thoát và hướng về xứ Phật, quán thông nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. À, cái đó là nó, cái ý chân hành này nó cũng cao à, thì lúc nào cũng phải ý tưởng đến sự giải thoát chứ không có nghĩ tới chuyện đời. Còn người mà không có nghĩ tới hướng về cái giải thoát á, thì đương nhiên cái ý tưởng nó phải hướng về đời, lo chuyện đời không à, lo chuyện tạm không à, mà không biết lo cái chuyện vĩnh cửu phần hồn, của phần hồn. Quán thông nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, tự quán thông chính mình, cảm thức mỗi mỗi cũng về không, thì lúc đó mình chỉ nhớ cái không thôi, mình thực hành cái gì nó đến là mình cũng cho nó về không, thì từ quan chân tâm mới bộc khởi, thì lúc đó cái từ quan của chân tâm là cái hào quang của mình, nó mới bộc khởi, ý lực thanh nhẹ, cảm thức đạo mùi càng ngày càng lớn rộng, thì lúc đó mình chỉ ngâm mình ở trong cái đạo thôi, chứ không có đời nó không có lắng áp mình nhiều nữa. Ổn định thì không còn dính dấp đến tiền tài danh vọng nữa. Khi mà mình ổn định trong cái sự tâm thức của mình ổn định rồi đó, thì cái tiền tài của cải thế gian nó không có làm cho mình mê nữa, nó không có thu hút mình nữa, nó không có cho mình dính dấp nữa. Có không không, nó có cũng được mà không có cũng không sao. Có thì cái đó nó không có làm phá vỡ cái chân tâm của mình. Là cái ý chân hành đó là lúc nào cũng phải tưởng Phật. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tưởng Phật, nghĩ tới sự giải thoát hơn là nghĩ tới tiền tài danh vọng tại thế. Cái đó là một ý nghĩa của chân hành. Thì đương nhiên là chân hành là mình phải có chánh pháp rồi. Mà mình hành chánh pháp là mình phải hành cho đúng, đúng đắn, phải không? Tại vậy sao mình làm đúng vậy đó. Có nghiêm luật đàng hoàng, tới giờ nào làm gì, rảnh là làm, rảnh là làm. Chứ không có làm biến. Không có làm biến, làm chút xíu rồi bỏ. Hay là làm một thời gian rồi gián đoạn bỏ. Cái đó không phải là chân hành. Chân hành là phải hành liên tục mới gọi là chân hành. Chứ không phải là hành một thời gian rồi bỏ, gián đoạn không có đúng. Không phải là chân hành. Hỏi, tại sao cần đảnh lễ Phật? Thưa, cần đảnh lễ Phật tức là ý niệm thoát tục. Ý niệm thoát tục là cũng như ý niệm giải thoát nãy mình nói đó. Về nơi thanh nhẹ, nhiên hậu mới có cơ hội đảnh lễ Phật. Kể, quy nguyên thanh tịnh mới chân hành. Đảnh lễ hòa tan, chung ý chí. Thoát tục, hành thông, điển giới tùy. Từ bi phát triển chẳng còn thi. Là cái người mà chân hành á, là cái ý tưởng mình lúc nào cũng nghĩ, ý niệm lúc nào cũng là thoát tục. Mình không có muốn dính líu với cái chuyện trần tục, phàm tục ở thế gian nữa. Ý mình là muốn thoát, trở về cái nơi thanh nhẹ. Nhiên hậu mới có cơ hội đảnh lễ Phật. Mình ra cái ý mình lúc nào cũng tưởng niệm Phật hết á, thì mới gọi là chân hành. Chứ nếu không rồi mới gọi là hành thôi, chứ chưa có gọi là chân hành được. Chân hành này nó cũng cao rồi đó. Hỏi, tu nhiều năm còn bực nhọc tại sao? Đáp, thưa, tu nhiều năm còn bực nhọc là tại vì tâm chưa thực sự dứt khoát, vẫn còn thâu thập sự động loạn của ngoại cảnh, tự làm tiêu hao thần thức. Giá trị chân giác không còn, rất dễ sanh ra sự bực tức. Kệ, mất đi thanh tịnh thiếu chân hành, tạo nghiệp phân tâm khó được thanh. Trực giác không khai tâm tạo động, tâm tình bất nhất khó minh bàn. Nghĩa là tu mà mình còn bực nhọc, nghĩa là mình bị cái sự trần trượt nó lôi cuốn mình quá nhiều rồi. Mình không có hướng về cái sự thanh tịnh nhiều, không? Là mình chưa có dứt khoát, mình còn dính líu với chuyện đời á. Thành ra mình chưa có phải là chân hành. Khi mà mình còn dính chuyện đời nhiều quá, mình không có thể gọi là mình là chân hành được. Mặc dù mình thực hành đúng giờ đúng giấc, cũng áp dụng nghiêm lực tu hành, nhưng mà chưa đạt tới cái chân hành. Chân hành là mình phải dứt khoát mấy cái chuyện đó, không còn thâu thập những cái chuyện động loạn ở bên ngoài nữa. Còn nếu mà mình còn thâu thập cái sự động loạn ở bên ngoài á, là mình chưa có phải là chân hành. Tự làm tiêu hao thần thức, giá trị chân giác không còn, rất dễ sanh ra bực tức. Mất đi thanh tịnh thiếu chân hành, tạo nghiệp phân tâm khó được thanh. Trực giác không khai tâm tạo động, tánh tình bất nhất khó minh bàn. Là mất đi cái sự thanh tịnh đó, là tại vì mình thiếu chân hành, mình thâu thập cái rước cái sự động loạn vô nhiều quá đó, không có chịu dứt khoát cái động loạn của ngoại cảnh. Cho nên mình mất đi cái sự thanh tịnh, mình thiếu cái sự chân hành. Tạo nghiệp thêm, phân tâm, đầu óc mình phân tán ra chuyện đời không, không có được thanh nhẹ. Trực giác không khai, tâm tạo động, tánh tình bất nhất, khó minh bàn. Tánh tình thì nó nay dày mai khác, nhưng bất nhất, dễ sanh bực nhọc. Là cái đó cũng chưa có gọi là chân hành. Rồi, coi tiếp nha. Ngày 1 tháng 3 năm 2000. Hỏi khai triển tâm thức là phải khai triển làm sao? Thưa, khai triển tâm thức tức là phải thiền nhiều, tự nhiên khôi phục nguyên lý vô sanh kệ. Hướng tâm thanh nhẹ tự quy hành, quy hồi ổn định lý vô sanh. Học hỏi vô cùng trong thức giác, lui về thực chất tự chân hành. Đó, cái này thì cũng giống như cái mà quy nguyên diền mối là lui về thực chất. Là quy nguyên diền mối, lui về thực chất mới là chân hành. Là mình phải lui về cái sự thanh tịnh của mình mới gọi là chân hành. Còn nếu mà mình chưa có chịu mà lui về cái sự thanh tịnh của mình á, cũng có chưa có thể gọi là chân hành này. Hỏi chuyên tâm tu sửa kết quả sẽ ra sao? Đáp: thưa, chuyên tâm tu sửa thì kết quả sẽ thuận ý trời mà tiến thân, ngược lại vận động và mưu mô sẽ tự hại. Kệ: chân tu thức giác tự tâm hành, quý tưởng trời cao hướng thượng thanh, mưu sự do trời cao tận độ, bình tâm thanh tịnh trí chân hành. Là mình muốn mình phải bình tâm thanh tịnh đó, thì lúc đó cái trí mình nó mới chân hành được. Phải bình tâm thanh tịnh cái trí mình nó mới chân hành được. Lui về thực chất tự chân hành. Đường đạo chân hành không gián đoạn. Nên là cái đường đạo mình chân hành nó là không có được gián đoạn ha. Kiên nhẫn chân hành tự tiến lòng. Là mình phải muốn chân hành là phải kiên nhẫn, phải kiên trì lắm mới gọi là chân hành. Chân hành đứng đắn niệm Nam Mô, nghĩa là mình, nếu mà mình muốn chân hành đó là mình phải lo trì niệm Phật hàng ngày, cũng là chân hành. Tại mình trì niệm Phật là mình ngăn chặn mấy cái sự động loạn nó xâm chiếm mình rồi, mình hướng về thanh, mình hướng về Phật, hướng về sư Phật rồi, cái đó mới gọi là chân hành. Quy nguyên diền mối tự chân hành, là mình phải trở về diền mối như hồi nãy mới gọi là chân hành. Trở về với thực chất của mình, hòa với lại thanh khí của thanh quan của càn khôn vũ trụ mới gọi là chân hành. Đi tới cái khi mà mình được gọi là chân hành đó là cao rồi, chứ không phải thấp như hồi nãy giờ mình nói đâu. Thì cái gì mà nó có chữ chân vô á là biết nó cao à, nó không phải thấp. Nếu mà thấp á, người ta không có gọi là chân. Rồi tiếp tục. Giải quyết chân hành tự đạt ưu. Ưu là những cái gì tốt nhất á, kêu là ưu. Cái gì mà cao nhất, tốt nhất á, kêu là ưu. Thì mình sẽ đạt được những cái gì, chuyện gì tốt nhất, thanh nhẹ nhất. Thành thật chứng minh năng tự đạt. Thành thật chứng minh năng tự đạt. Thì mình tu hành cái này á, là mình phải lúc nào cũng phải thành thật. Lúc nào cũng phải thành thật với chính mình á. Tại vì mình đi tìm chân lý là tìm sự thật mà. Mà mình tự gạt lấy mình là biết bao giờ mình mới thành đạt được. Thành ra cái mà cần thiết nhất trong cái việc tu hành là mình phải thành thật với chính mình. Có sao mình nói vậy? Mình còn trần trược thì mình chấp nhận. Mình đang còn dính cái sự trần trược. Mình còn bị tình đời nó lôi cuốn quá nhiều thì mình phải nhìn nhận là cái tình đời nó đang lôi cuốn mình quá nhiều, để cho mình tìm cách để tự sửa. Thật thà có hữu ích gì cho người tu không? Đáp: thưa, thật thà là trật tự của càn khôn vũ trụ. Kệ: quy nguyên diền mối, rõ tâm thân, thức giác chân tu, chuyện tối cần, tạo loạn không thông đường bế tắc. Thật thà chắc phát tự mình phân. Nên cái sự thật thà nó rất hữu ích cho cái người tu. Tại vì cái thật thà nó là cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Mà mình muốn hòa với thanh quan của càn khôn vũ trụ là mình phải trở về với cái trật tự. Mà muốn trở về cái trật tự là mình phải thật thà. Quy nguyên diền mối, rõ tâm thân, thức giác chân tu, chuyện tối cần. Nên mình trở về cái diền mối như nãy mình nói đó. Mình mới hiểu được cái bên trong mình nó như thế nào, tâm thân mình nó như thế nào. Thức giác chân tu, chuyện tối cần. Mình hiểu được cái chuyện chân tu là cái gì á, là cái chuyện đó là rất cần thiết. Chứ nhiều khi mình nói tu nhưng mà mình chưa phải chân tu. Tạo loạn không thông đường bế tắc, thật thà chắc phát tự mình phân. Không có gây cái sự động loạn nữa. Trở về với sự thật thà chắc phát thì mình mới phân rõ được mọi sự việc. Thâm tình tự đạt chẳng còn mưu. Thành đạt chính mình, năng tự đạt. Thì mình thành đạt với chính mình thì mình sẽ tự đạt nó dễ dàng hơn. Thâm tình tự đạt chẳng còn mưu. Thâm tình là cái gì gọi là thâm tình? Cái gì là gọi là thâm tình?
Và xin đóng góp
nhỉ? Rồi, mày đi.
Theo cháu thì thâm tình ở đây cũng nói đến cái tình của trời Phật. Thì tình của trời Phật thì lúc nào cũng suối bụi cho mình. Gọi là thâm tình.
Cái đó là nói tới cái thâm tình cao nhất là thâm tình đối với trời Phật. Thì thâm tình nó có nhiều giới lắm, nó có thể thực hiện, thể hiện trong nhiều giới lắm, có thể trong giới nào nữa.
Rồi mình ở đây thì tu học thì có thâm tình về thầy trò, tức là thầy của mình, rồi đến thâm tình đồng đạo.
À, thâm tình đồng đạo. Rồi còn gì khác nữa không?
Rồi ở đời thì có tình cha con, tình gia đình.
Tình cha con, tình ruột thịt. Rồi còn gì nữa không? Đi coi cả thầy nói gì nha. Thầy xài chữ thâm tình này rất nhiều ở trong mục bế tám. Nó có thâm tình hỏi thâm tình phát triển giữa trời và đất nằm ở đâu. Đáp: thưa, thâm tình phát triển giữa trời và đất nằm ở trung tâm bộ đầu điển tâm. Cảm thức thanh nhẹ và hóa giải nghiệp lực của nội tâm. Kệ: trung tâm phát triển tự mừng thầm, quý mến trung ương tự phát tâm. Thanh tịnh trong lòng không ý dục, bền lâu thực hiện tự xuyên tầm. Cái thâm tình giữa trời và đất đó là nó nằm ở ngay trung tâm bộ đầu của mình. Từ đó đó mình mới cảm thức được cái sự thanh nhẹ. Thâm tình phát triển giữa trời và đất nằm ở trung tâm bộ đầu điển tâm. Cảm thức thanh nhẹ hóa giải được nghiệp lực của nội tâm. Thì mình khi mà mình về cái trung tâm bộ đầu đó, mình phát triển được cái tâm thâm tình giữa trời và đất ha. Rồi thâm tình bạn đạo. Ở đây nói là: hỏi thâm tình bạn đạo do đâu hình thành? Đáp: thưa, thâm tình bạn đạo do hành giả đồng hành tương ứng hình thành tình yêu thương và đùm bọc tình yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Kể: tình thâm phát triển trước như sau, cấu kết thương yêu tự giải sầu, quý mến thâm tình trong thức giác, bình tâm học hỏi tự về mau. Quý mến thâm tình trong thức giác. Tình thâm phát triển trước như sau là không có thay đổi đó. Rồi cái nữa thầy hỏi: chuyện thâm tình là chuyện gì? Thưa, tình cờ tái ngộ là chuyện thâm tình. Nhắc nhở lẫn nhau những câu chuyện xa xưa, từ kiếp này cho đến kiếp trước. Dễ sợ không? Nói chuyện mà từ kiếp này cho đến kiếp trước, đầy hứa hẹn ở tương lai. Kể: thâm tình diễn giải thức tâm linh, quá khứ tương lai cũng chính mình, tiến hóa vô cùng không giấy động, càng khôn quy một rõ thân mình. Cái chữ thâm tình này nó cũng cao ha. Tái ngộ được là mình tình cờ tái ngộ là chuyện thâm tình, là nhắc nhở lẫn nhau câu chuyện xa xưa, từ kiếp này cho đến kiếp trước, đầy hứa hẹn ở tương lai. Hỏi: thâm tình thể hiện trong lúc nào? Thưa, thâm tình thể hiện lúc tái hợp. Kể: tái hợp minh tâm hiện triết hình, bình tâm cảm nhận tự mình minh. Tình đời tình đạo tâm tình đời tâm đạo không hành tiến, duyên đạo tình đời khó rõ trình. Thể hiện trong lúc tái hợp mình gặp nhau lại, thâm tình nó thể hiện. Hỏi: thâm tình xuất phát từ đâu? Thưa, thâm tình xuất phát từ nơi hội tụ tâm linh bộ đầu. Kể: chung hội nguyên linh tạo thâm tình, thực hiện chất phát lại càng minh, tình đời phân giải càng minh chánh, tự sửa quy nguyên rõ chính mình. Thì trở lại thì cái thâm tình nó cũng xuất phát từ trung tâm Bồ Đề. Cái điểm đó là cái điểm quan trọng. Cái điểm đó là cái điểm chân chánh, cái điểm đó là cái điểm thanh nhẹ. Cho nên nó mới xuất phát được cái thâm tình ngay cái điểm đó. Còn ở dưới phàm tâm á, thì nó là thuộc về phàm tánh. Tình đời thì nó thay trắng đổi đen, nó không có giữ được cái thâm tình. Bây giờ trước hết là phải lên cái trung tâm Bồ Đề ha. Rồi sau đó nó mới đi lên cao nữa. Nhắc lại chuyện từ tiền kiếp là lên cao nữa rồi. Rồi mới phát triển cái tình giữa trời và đất. Kệ quy nguyên chân lý rõ thâm tình. Trời đất an vui, đất đẹp xinh. Hỗn độn rồi đâu cũng được đẹp. Hùng hồn chất phát chuyển tiến trình. Mình trở về với cái thiên nhiên. Cái câu hỏi này là cảnh thiên nhiên có thu hút được, có ích lợi gì không? Thưa, cảnh thiên nhiên biểu hiện sự tự nhiên và hồn nhiên, mọi người cảm thấy rất dễ chịu. Khi mình trở về được với cái sự tự nhiên và hồn nhiên đó, lúc đó mình mới rõ cái thâm tình. À, câu này cũng cao à. Niềm tin liên hệ với trời Phật bằng cách nào? Thưa, niềm tin liên hệ với trời Phật bằng cách dứt khoát chân tâm, liên hệ cùng luồng điển của Đại Bi không ngừng nghỉ, óc sáng tâm minh. Kể nguyên lý thâm sâu chuyển tiến hành phước đức vô cùng ở cõi thanh, dứt khoát chung đường xây dựng tiến, thâm tình khai triển lại càng thanh. Cái này mình trở về liên hệ với trời Phật, đó mới gọi là thâm tình đó. Thì bây giờ mình trở lại cái bài thơ này. Thâm tình tự đạt chẳng còn mưu. Cái thâm tình thì nó cũng lên cao rồi đó. Mình tự đạt được cái thâm tình, nghĩa là mình đã vượt khỏi cái trung tâm Bồ Đề của mình rồi đó. Trở về liên hệ với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ và luồng điển của chư Phật chư tiên á, thì lúc đó mình đạt được cái thâm tình đó rồi. Mình không còn mưu, nó không cần tính toán gì nữa. Mình trở về cái sự tự nhiên và hồn nhiên, sống thanh nhẹ, cái gì cũng là do trời đất sắp đặt. Thành ra mình không có còn mưu tính chuyện gì nữa, không có còn cái tâm phàm mà phải mưu tính đủ thứ chuyện. Thì cái sự thành tựu này nói chung là cái nãy giờ qua những cái định nghĩa mà mình ôn lại thì nó cũng trở về cao rồi đó, chứ không phải là thành tựu thấp. Thành tựu quy nguyên diền mối trong thành tựu, mình trở về được sự thanh tịnh này, trở về vượt cái không này, trở về được cái nguồn cội của mình này, là nhờ cái thực hành trong thành tựu. Giải quyết chân hành tự đạt ưu, chân hành là cũng phải lui về thanh tịnh này, cũng phải lúc nào cũng ý niệm này, cũng tưởng Phật này. Thành đạt chính mình năng tự đạt, thành đạt là trở về với cái sự trật tự của càn khôn vũ trụ á. Thâm tình tự đạt chẳng còn muôn, là mình trở về cái trung tâm bộ đầu của mình, phát triển đi lên á, mình mới xây dựng được cái sự liên hệ giữa trời và đất với mình. Không còn cái tâm phàm mưu tính nữa. Nãy giờ cũng đi cao rồi đó. Thì giữa mà cái mà mình tưởng là, hay là giữa cái mình hiểu, và sau khi mà mình nghiên cứu những cái lời giảng của Đức Thầy, mình mới thấy là mình không có đủ. Mình không có hiểu rõ, mình chỉ hiểu một cách mơ hồ thôi. Thành ra nó đòi hỏi chân lý là nó cần đào sâu, nó cần phải nghiên cứu, nó cần phải sưu tầm, nó mới hiểu được cái gốc gác của mọi cái chữ mà ông Phật ông dùng. Cho nó không phải đơn giản như mà cái chữ phàm mà mình diễn ra mình nói đại đâu. Cái này nó cần phải sưu tầm, mà nó cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng lắm. Hỏi, minh tình đạo Pháp là sao? Đáp, thưa, minh tình đạo Pháp là có thực hành phát triển đúng hướng đi của trung tâm bộ đầu thì mới thấu triệt được nguyên căn nguồn cội của phần hồn là vô cùng. Kệ, quy nguyên thức giác gốc vô cùng, sáng tỏa, minh tâm phát triển chung. Có một tình trời là quý đẹp, bình tâm học hỏi khắp bao vùng. Minh tình đạo Pháp là sao? Minh tình đạo Pháp là mình hiểu được cái tình đạo Pháp đó. Mà mình muốn hiểu được cái tình đạo Pháp á, là mình phải thực hành phát triển đúng hướng đi của trung tâm bộ đầu. Hướng đi của trung tâm bộ đầu là hướng đi làm sao? Hướng đi của trung tâm bộ đầu là hướng đi làm sao? Đi từ đâu tới đâu?
Dạ, hướng đi của trung tâm bộ đầu là hướng đi phát triển đi lên, để mình xuất phát đi ra khỏi trung tâm bộ đầu, mình còn hòa nhập vào nhờ của luồng điển của càn khôn vũ trụ.
Nó đi tới đâu?
Rồi nó từ trung trung không gian nó đi còn lên tới trung giới, thượng giới, rồi tới bồng lai, rồi tới hư không đại định. Đại định rồi tới hư không đại định nhé.
Trước hết là nó phải đi hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Cái hướng đi ra đầu tiên là phải hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Cái luồng điển mà nó xuất phát từ đó lên gọi là cái gì? Cái thước á, cái thước gọi là cái gì?
Thước là cái đường xích. Xích
là... Thiên xích là cái gì?
Đường thiên xích.
Thiên xích là cái gì?
Thường xích là cái luồng điển mà tính từ đầu, từ sinh tim bộ đầu của mình lên trên trời.
À, nó phóng lên lên đó. Nó phóng lên được bao nhiêu cao á thì lúc đó nó đo được cái trình độ của mình. Cái luồng điện nó mình phóng lên tới mà cái giới thanh nhất của mình rồi nó ở tới giới đó nó không có lên được nữa. Thì nhìn cái đó là nó đo được cái luồng điện của mình nó lên tới cỡ nào. Cái là cái thước trời kia bằng thiên xích gọi là thước trời. Thì cái hướng đi của trung tâm bộ đầu của mình đó là đi từ trung tâm bộ đầu. Mình mà lên đó được rồi đó thì từ đó nó hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thì mình lúc đó thì lúc đó mình mới thấu triệt được nguyên căn nguồn cội của phần hồn là vô cùng. Chà, cái này cũng đi lên cao dữ là mới thấu triệt được. Thấu triệt được chứ không phải là thấu triệt, hiểu sơ sơ. Thấu triệt được nguyên căn nguồn cội của phần hồn của mình là vô cùng. Quy nguyên thức giác gốc vô cùng. Quy nguyên thức giác là mình trở về cái gốc, mình trở về cái nguyên thủy của mình đó. Mình mới hiểu được cái gốc của mình là vô cùng, cái nguồn cội của mình là vô cùng, nghĩa là đấng cha lành là vô cùng, thượng đế là vô cùng. Sáng tỏa minh tâm phát triển chung là lúc đó ông chỉ tỏa cái ánh sáng ra để giúp cho muôn loài phát triển. Có một tình trời là quý đẹp, là lúc đó là chỉ có tình trời là cao đẹp nhất thôi chứ không có cái gì bằng hết, không có cái gì cao hơn là cái tình trời. Bình tâm học hỏi khắp bao vùng là chỗ nào cũng lo học hỏi. Thành ra cái chữ minh tình đạo pháp này nó cũng là cao. Bây giờ mấy câu này nó đưa mình đi về trời không? Không có cho mình hướng hạ nữa, kéo mình đi lên trên không? Câu hỏi số 2. Hỏi người khác cố ý hại mình thì mình phải làm sao? Đáp: thưa, người khác cố ý hại mình thì mình phải thanh tịnh. Tìm hiểu sự sai của chính mình mà tự sửa thì mọi sự cố ý của đối phương sẽ tiêu tan. Hướng thượng quy nhất luồng tâm điển hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì mọi sự trở ngại sẽ dần dần tan biến. Ngược lại, tìm cách đấu tranh thì sẽ bị tiêu hao và thảm bại ở tương lai. Bỏ xác và không giúp ích cho phần hồn tiến hóa và tháo gỡ nghiệp duyên. Kệ: đấu tranh cảm thấy thân phiền động, mơ ước ước mơ với phật phần. Không đạt không thành tâm loạn động, bình tâm tu học sống thông dong. Rồi, ở trong cái câu này thì thầy nói là khi mà người khác cố ý hại mình đó, mình không phải đi tìm hiểu cái sai của người khác, mà phải ngược lại phải đi tìm hiểu cái sai của mình mà tự sửa, thì mọi sự cố ý của đối phương sẽ tiêu tan. Tại sao vậy? Tại sao khi mà mình tìm hiểu sự sai của chính mình mà mình tự sửa thì lúc đó mọi sự cố ý của đối phương nó sẽ tiêu tan? Lý do tại sao? Cái nguyên lý nó nằm ở đâu? Nguyên lý nó nằm ở đâu? Tại sao vậy? Suy nghĩ chút là ra.
Theo cháu ấy thì khi đó tức là thầy có nói mình phải đưa vào thanh tịnh, thì khi khi mình có cái sự thanh tịnh của hệ tiêu hóa là cái trường khí của người ta, tức là cái vô sinh khí của người ta nó hạn định. Chứ còn nếu như mình mà ăn thua với người ta thì tức là khi đó nó trường sẽ hút trường khí của mình sẽ bị nặng hơn.
Vậy không được rồi, cái nguyên lý cao siêu hơn nữa là tại sao mà cái người khác cố ý hại mình, vì lý do gì mà người khác cố ý hại mình đó, cái đó mới là quan trọng đó. Cái nguyên do là tại sao mà người khác cố ý hại mình mà người đó không phải người khác.
Cái đó thì khi mình hiểu cái đó là do ông trời đưa đến, có cái gì đâu mà mình phải tìm hiểu là cái đó ông trời đưa đến, mình tự mình phải sửa mình thôi.
Ông trời ông đưa đến theo cái định luật gì? Đâu phải ông đưa đại người nào tới đâu.
Ông đưa đến là thử mình xem mình có thanh tịnh hay không.
Nhưng mà tại sao đưa người này không đưa người khác?
Nhân quả.
Thì thầy có nói rõ trong cái câu này nè, trong câu trả lời thầy có nói rõ, các bạn có thấy chữ gì không? Các bạn đọc lại coi.
Dạ, cái bài này Văn Thanh đưa cái nó 7 câu hỏi này trùng với cái kỳ trước, anh Bảo ơi, mà Văn Thanh có nói để cập nhật mà có đưa lại, thành ra tụi em nó trùng với cái kỳ trước hết đó rồi, kỳ Thanh à, kỳ à, trụ tiếng rồi, 7 câu này nó trùng với trước rồi.
Vậy là không có soạn bài trước hả?
Dạ không, tụi em hoàn toàn không biết.
Anh ơi,
nhưng mà Văn Thanh có báo là nếu có cập nhật lại thì ban biên tập có nói lại thì Văn Thanh báo lại mà. Bây giờ này chưa thấy Văn Thanh báo. Dạ.
Ban biên tập sửa rồi, anh lên vô VNet cũng có rồi.
Dạ mà tụi em không biết.
À mới vừa sửa ra. Anh...
Hả?
Cái này mới vừa sửa tức thì đó.
Mới đâu có, sửa nãy giờ cũng mấy tiếng hồi.
Dạ hả? Lúc mới nhận được mà cái led mới này chứ led cũ nó trùng.
Nó trùng.
À, nhưng mà giờ bạn dạ bạn đạo thì nhận được led cũ trùng như y như các câu hỏi như cái đợt trước. À. Cái đợt cái sửa mới là mới tức thì mới nhận được.
Phải biết
mới này thì nó khác.
Dạ biết. Phải biết nãy tôi gửi vô trong cái nhóm tu học vô vi ở trong Zalo là các bạn có bài mới rồi. Để kỳ sau dạ. Tôi biết mà có trục trặc gì tôi gửi cho.
Dạ, bị Văn Thanh có báo hầu 17 giờ 5 phút là Văn Thanh có báo nói là nếu mà Văn Thanh cập nhật được ban biên tập có đổi lại thì Văn Thanh báo cáo sao mà tụi em không nhận được tin chưa. Thành ra em thấy sao mà trùng lại 7 câu, chỉ có khác cái tựa đề là thành tựu với 4 câu kệ thôi.
Ừ.
Dạ.
Đó thì trong này thầy có nói là tháo gỡ nghiệp duyên. Nghe không? Ở trong này thầy có nói tháo gỡ nghiệp duyên là cái mình có cái nghiệp duyên người đó, cho nên ông trời mới xui khiến đẩy họ tới cố ý hại mình. Mà bây giờ mình muốn tháo gỡ cái nghiệp duyên của mình đó, mình muốn tháo gỡ cái nghiệp duyên của mình đó là mình phải lui về, mình sửa cái sai của mình thì cái nghiệp duyên nó mới tháo gỡ. Hồi đó mình có sai lầm gì với người đó đó, cho nên kiếp này ông trời mới gửi cái người đó. Tại sao không gửi người khác, mà tại sao người gửi cái người đó nó có cái ân oán gì với mình đó thì nó mới cái sinh ra chuyện. Rồi cái chuyện đó nếu mà mình nhào vô mình ăn thua đủ á thì nó lại rối nùi thêm, nó không có tháo gỡ mà nó lại gút mắt thêm. Thành ra trong cái trường hợp đó mình phải lui về thanh tịnh mình mới phân tách được cái câu chuyện nó là như thế nào. Chứ nếu không mình chỉ thấy người này tới hại tôi thì tôi tìm cách phản công vậy thôi, chứ mình đâu có nghĩ gì khác hơn. Thấy không? Thành ra cái khổ là vậy đó. Thành ra mình phải, mà phần lớn thì mình không có bao giờ mình nghĩ xa hơn cái chuyện mà thầy nói mình nãy giờ đâu. Ai tới cố ý hại mình thì mình coi nó có gì thì mình tấn công lại thôi. Phản đối, mình phản tranh chấp thì lúc đó mình lọt vô cái vòng tranh chấp của người phàm đó. Thì mình sống với cái tâm phàm thì mình phải cư xử như người phàm. Thì nó hại mình thì mình tìm cách chống trả, tranh đấu với nó. Thấy không? Thành ra rốt cuộc là mình kẹt lại kẹt thêm. Không có cơ hội tháo gỡ được cái nghiệp duyên. Không có cơ hội tháo gỡ được cái nghiệp duyên. Thành ra mình không có, rốt cuộc là mình có thể gặp thảm bại ở tương lai nó còn nhiều hơn nữa. Còn bây giờ mình ngược lại, thầy chỉ cho mình một cách cái cách này, cái chuyện này nó cũng có thể xảy ra trong cuộc đời ai cũng có. Thì mình phải thanh tịnh, tìm hiểu sự sai của chính mình mà tự sửa, thì sự cố ý đối phương sẽ tiêu tan. Đó, cái luật nó là như vậy. Cái luật khi mà ông trời ông chuyển cái người đó đến hại mình mà mình lui về thanh tịnh á, thì nó sẽ quá giải. Và khi nó quá giải á, thì tự nhiên cái sự cố ý của người đó tự động nó tiêu tan. Nó tự động nó đến rồi, nó tự động nó sẽ đi. Không? Cái đó cái luật nó như vậy, mà mình phải hiểu cái luật trời, cái sự quyền bí của luật trời, cái thiên cơ nó như vậy đó. Thì mình hiểu được cái đó mình mới tháo gỡ được. Còn mình không hiểu, mình làm tùm lum theo cái ý của mình á, thì mình không có tháo gỡ được. Lúc đó mình phải hướng thượng, quy nhất luồng tâm điển hòa với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Đó, lúc đó mình hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, cái nơi mà nó cai quản hết cái càn khôn vũ trụ này đó. Và trở về cái trung ương á, thì mọi sự sẽ dần, sự trở ngại sẽ dần dần tan biến. Nếu mình ngược lại mà mình tìm cách đấu tranh á, thì sẽ bị tiêu hao và thảm bại ở tương lai. Không có giúp ích gì cho phần hồn tiến hóa và tháo gỡ nghiệp duyên. À, giờ hiểu rõ bài này chưa? Kể đấu tranh cảm thấy thân phiền động, mơ ước ước mơ với Phật phòng, không đạt, không thành, tâm loạn động, bình tâm tu học sống thông dong. Trở về cái sự thanh nhàn, mình lo tu học thì mình sống nhẹ nhàng được. Còn mình lo tranh chấp với đời là mình hướng về phàm tâm rồi. Phàm tâm thì nó lôi cuốn mình đi xuống thôi. Không giải quyết được nghiệp duyên, không có tháo gỡ được nghiệp duyên mà thêm động loạn đó. Câu số 3 hỏi: cơ thể loài người có những gì? Thưa, cơ thể loài người có tất cả những gì càng khôn vũ trụ có, từ nặng tới nhẹ đến nặng. Chỉ có tâm và trí là đặc biệt hơn các loài cầm thú. Nếu tu thiền hướng về trí ý mà phát triển, thì mọi sự trên đời này rất dễ giải quyết, thuận chiều và hợp tình hợp lý. Kể chẳng cần lập luận phân suy diễn, thực hiện công phu tự thức hiền, giải tỏa u buồn tâm sáng lạng, thông giao trời đất cảm bình yên. Cơ thể loài người có những gì? Thưa, cơ thể loài người có tất cả những gì càn khôn vũ trụ có, từ nặng tới nhẹ đến nặng. Tại sao mà thầy nói là cơ thể loài người có tất cả những gì càn khôn vũ trụ có, từ nặng tới nhẹ đến nặng là sao?
Dạ, vì cơ thể loài người là tiểu thiên địa.
Ừ, tiểu thiên địa.
Cho nên đó là càn khôn vũ trụ có cái gì là tiểu thiên địa này có cái đấy.
Ừ.
Và có cả lãnh thanh lãnh trụ,
từ nặng tới nhẹ, từ nhẹ tới nặng. Thì cái ông trời ông cho mình cái cơ thể rất là quyền vi, nghĩa là bên ngoài có gì là bên trong mình có cái đó, để cho mình trở về mình khai phá cái bên trong này đó, thì mình sẽ hiểu được hết càn khôn vũ trụ. Ông cho mình cái phạm vi nhỏ hẹp mà mình khai phá nó, mình hiểu hết cái sự sắp đặt mà mình lập lại trật tự của cái tiểu thiên địa này. Mình hiểu hết cái tiểu thiên địa này thì mình hòa với bên ngoài nó không có cái gì khó hết. Trời không hay ghê chưa? Mà chỉ có con người nó khác hơn cái loài cầm thú, là cái tâm và cái trí nó đặc biệt hơn, bước hướng về trời Phật dễ dàng hơn, biết suy luận, hướng về trí ý, có cái trí ý hơn là các loài cầm thú. Từng này có ra bài tiểu thiên địa đó, có biết chưa? Để chút nữa tôi gửi vô cái nhóm hai cái link, hai cái bài nói về tiểu thiên địa, gồm hết tất cả những cái lời giảng của thầy về tiểu thiên địa.
Dạ, chúc anh Bảo gửi cho cái bài tụi này trở lại luôn anh Bảo.
Chút nữa tôi gửi hết cho, tôi gửi cái bài tuần này với tôi gửi hai cái đường dẫn về cái tiểu thiên địa mà tuần này mới ra nè.
Dạ, yeah, cảm ơn anh.
Nghe hai cái clip đó là hiểu hết trong tiểu thiên địa mình có gì. Câu số 4 hỏi: thông giao là sao? Đáng để tôi gửi vô cái nhóm Vô Vi Tu Học đó nha. Những người nào, những người nào mà chưa có trong nhóm đó mà muốn gia nhập nhóm thì liên hệ với tôi ha. Số điện thoại không biết các bạn có hết chưa?
Em không có điện thoại, mà em có Zalo, anh em gọi anh được
rồi. Có Zalo là được rồi, còn mấy người mà chưa được là phải có số điện thoại mới tìm ra tôi. Giờ để tôi đánh lên tôi gửi cho mọi người hết nè, ở trên mạng này chép lại nha. Thì tôi đánh liền đi. Cộng 33 ha, cộng 33 là vô sư pháp đó. Mất số cộng mà. Số 6, 32, 44, tôi viết lại đàng hoàng coi. 44, 59, 64. Đọc lại ha, cộng 33, 6, 32, 44, 59, 64. Rồi đó, cái đánh cái số đó thì nó tìm ra tôi. Thì vô kết bạn xong rồi tôi bỏ vô cái nhóm thôi chứ không gì. Thông giao. Hỏi thông giao là sao? Thưa, thông giao là thấu triệt nguyên lý của mọi việc. Dũng mãnh cảm thông chẳng có ngập ngừng. Càng tham thiền, nhập định càng thông suốt. Chỉ có thực hành thiền mới hiểu được điều này. Kệ quy y thật sự chẳng lầm sai, chẳng loạn, chẳng mê tự tiến ngoài. Đời đạo song hành, tâm chẳng động, chung vui thanh tịnh chẳng lầm sai. Thông giao là sao? Thưa, thông giao là thấu triệt nguyên lý của mọi việc. Của khó dữ à ha. Thấu triệt một nguyên lý không cũng đã mệt rồi mà thấu triệt được nguyên lý của mọi việc. Chỉ có ông Phật không làm được thôi chứ sao mình làm nổi. Dũng mãnh cảm thông chẳng có ngập ngừng. Càng tham thiền nhập định càng thông suốt. Chỉ có thực hành thiền mới hiểu được điều này. Thiền cái này là phải thông suốt dữ lắm, nhập định luôn á. Thiền mà phải nhập định chứ không phải là còn bị đời nó lôi cuốn nặng cũng chưa được. Nhập định mà phải thông suốt nữa. Quy y thật sự chẳng làm sai, chẳng loạn, chẳng mê, tự tiến ngoài. Đời đạo song hành, tâm chẳng động. Tâm chẳng động là trở về thanh tịnh rồi. Chung vui thanh tịnh chẳng làm sai, trở về cái thanh tịnh như ông Phật. Rồi câu số 5. Hỏi tâm giao bình đẳng là sao? Hỏi, thưa, tâm giao bình đẳng là quý họ như mình. Biết được mọi khả năng trên mặt đất này do trời đất ân độ hình thành. Từ trong kho bí khai triển xuất ra học đạo. Kể khai thông từ thấp đến cao độ. Tự tiến, tự tu, giải nấm mồ. Chân pháp thực hành tâm thức giác. Càng tu càng tiến niệm Nam Mô. Tâm giao bình đẳng là quý họ như mình. Biết được mọi khả năng trên mặt đất này do trời đất ân độ hình thành. Từ trong kho bí khai triển. Trong kho bí là cái gì? Kho bí à, khai triển xuất ra học đạo. Cái kho bí mật chất. Khai thông từ thấp đến cao độ. Thử tiến tự tu giải nấm mồ. Chân pháp thực hành tâm thức giác. Càng tu càng tiến niệm Nam Mô. Quý họ như mình kia bà kêu bằng tâm giao bình đẳng. Biết là mọi cái là đều do ông trời sắp đặt, do ông trời tạo ra thì mọi người cũng như nhau, là cái bình đẳng. Hỏi trọng ân là sao? Thưa, trọng ân là với người có đức tin đối với cha trời. Chịu tu thanh nhẹ thì mới biết được sự giá trị của hai chữ trọng ân đối với cha trời. Cảm thông nguồn gốc hóa hóa sanh sanh của Ngài ân độ cùng một lúc, thương yêu phát triển vô cùng tận, tận độ quần sanh hưởng một phần, ân phước tràn đầy trời tận độ, thực hành chân thật triển ân cần. Trọng ân làm sao? Cái gì gọi là trọng ân? Theo các bạn trọng ân là cái gì?
Dạ theo em mình là người tu là chẳng hạn giờ mình là theo cái pháp môn này có thầy dẫn đường dẫn lối cho mình tu học thì mình cũng là cái trọng ân đối với thầy, đối với tổ. Cái đó cũng là trọng ân.
Thế nào là trọng ân? Trọng ân có nghĩa là cái gì?
Thì nếu mà nói mổ xẻ ra nữa thì là cái ân nghĩa của tình thầy trò là mình phải quý trọng, mình phải trọng cái những cái điều trân quý của thầy mà truyền cho mình, để mình biết những cái chân lý của thầy truyền cho mình phải hiểu đó là cái chân lý của thầy, thì mình phải trọng. Trọng đây là mình trọng giữa cái nguyên lý đó mà giữa cái đức tính của thầy luôn, mình cái ơn của thầy, cái ân là ân nghĩa, trọng là mình phải quý trọng.
Trọng ở đây, ở trong cái này là ơn sâu nghĩa nặng á, nghĩa là trọng ân ở đây là cái ơn nó nặng lắm, nghĩa là mình không biết chừng nào mình mới trả được á, kêu là trọng ân. Tại vì ông làm cho mình quá nhiều đi, không biết khi nào mình mới trả được, nên mới kêu đó là trọng ân, là nó nặng lắm á, nó quan trọng lắm á, nó nặng lắm. Thành ra mình mới muốn hiểu được cái đó thì mình phải thanh nhẹ, mình trở về như ông Phật, như thầy mình đó. Lúc đó ông mới hiểu cái giá trị của hai chữ trọng ân. Ở đây mình nói là chỉ cái ý niệm thôi, là mình biết ông trời ông lo cho mình nhiều quá rồi, mình lo cho mình không biết bao nhiêu kiếp bao nhiêu rồi, mình lo từng ly từng tí vậy đó, thì cái ơn nghĩa đó nó bao giờ mới trả cho hết. Cha mẹ lo cho mình một kiếp không mà mình trả còn không hết nữa, nói chi ông trời ông lo cho mình biết bao nhiêu kiếp, làm sao mà mình trả được, đúng không? Lo cho mình cái thanh khí điển mình thích thở hàng ngày này, để cho mình có sống, mình học này, bao nhiêu hoàn cảnh sắp đặt cho mình, tức tâm là đủ thứ chuyện ấy, lo cho mình từng ly từng lúc, từ trước khi chào đời đã lo rồi, lo cho đến chết phải như thế nào cũng phải lo luôn nữa. Thành ra cái ân nghĩa nó rất là nặng, mới kêu là trọng ân. Mà mình muốn hiểu cái giá trị của hai chữ trọng ân đối với cha trời á, thì mình phải trở về được cái sự thanh nhẹ như ông Phật vậy đó, thì lúc đó mới thấy hết những cái gì cha trời đã làm, thì mới hiểu được hai chữ trọng ân. Còn bây giờ mình chỉ hiểu qua những cái lời giảng của thầy mà những gì mà mình hấp thụ được thôi, thì mình mới biết là ông trời cũng làm cho mình. Chứ nếu thầy mình không giảng cho mình cũng như những người đời, người ta đâu có biết ông trời làm cho mình. Tôi thấy cái sự hít thở là cái sự tự nhiên họ có vậy thôi, chứ không cần hiểu ai làm ra cái đó, mà cũng không hiểu là ai làm ra cái đó, mà không hiểu là cái phần hồn của mình ai sanh ra, mà cũng không tìm hiểu để làm gì, sống rồi chết vậy thôi. Mình nếu mà mình so vậy thì mình thấy mình cũng may mắn nhiều lắm rồi. Mình cái tâm trí của mình được khai mở, mình hiểu được nhiều chuyện hơn nhiều người không có hiểu được. Thì cái xuống đây để học hỏi và tiến hóa thì mình học được bao nhiêu đó không, hay là mình thấy mình cũng được an ủi một phần nào trong cái kiếp này, mà mình phải cố gắng thêm nữa. Tại là sự cái học hỏi là vô biên mà, đạo pháp là vô cùng mà. Thì bây giờ mình phải trở về với vị trí của một ông Phật thanh tịnh rồi đó, mình mới thấy hết tất cả những cái gì mà ông trời làm cho mình. Mình hiểu hết những cái gì ông trời làm cho mình, thì mình mới biết giá trị của hai chữ trọng ân. Cảm thông nguồn gốc quá quá sanh của Ngài, lúc đó mình mới hiểu được cái nguồn cội. Và hiểu được cái định luật quá quá sanh sanh của ông Thượng Đế như thế nào. Ân độ cùng một lúc, sanh tử là cũng là lúc nào cũng ân độ. Trong sanh cũng ân độ, mà trong tử cũng ân độ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng giúp cho mình tiến hóa hết, cũng giúp đỡ và xây dựng cho mình tiến hóa hết. Thành ra cái công ơn, cái ân nghĩa đối với cha trời rất là nặng, cái mình trọng ân. Kệ thương yêu phát triển vô cùng tận, tận độ quần sanh hưởng một phần, ân phước tràn đầy trời tận độ, thực hành chân thật triển ân cần. Thực hành chân thật triển ân cần, thương yêu phát triển vô cùng tận, tận độ quần sanh hưởng một phần, ân phước tràn đầy trời tận độ, thực hành chân thật triển ân cần. Câu số 7 hỏi: từ đâu mà tạo ra sự sống còn của muôn loài vạn vật? Đáp: thưa, từ thanh khí điển của trời đất. Trời và đất hóa sanh vạn vật, sức sống trong hy vọng và hy vọng, tiến hóa trong cõi phù sanh tạm và tiến về thanh tịnh. Kể bước vào cõi tạm sống phân minh, đời đạo mở đường tâm chuyển trình, học hỏi không ngừng trong ác độc, tự mình tự minh, tự tiến, tự quy hình. Thưa, từ thanh khí điển của trời và đất quá quá xanh xanh, sức sống trong hy vọng và hy vọng, tiến hóa trong cõi phù sanh tạm và tiến về thanh tịnh. Đó, cái đó là sự sống còn của muôn loài vạn vật là vậy đó. Là trong, nằm trong cái định lực quá quá xanh xanh của ông trời. Không quá xanh đâu mà vạn vật mà quá quá xanh xanh từ kiếp này sang kiếp nọ. Là trong cái định luật quá quá xanh xanh, tiến hóa, rồi sanh tử luân hồi liên tục, không ngừng nghỉ. Sống trong hy vọng và hy vọng, tiến hóa trong cõi phù sanh tạm này để sửa soạn bước về cõi thanh tịnh. Là mượn cái cõi phù sanh tạm bợ này để cho thức tâm tu tiến, để trở về với sự thanh tịnh. Đó là cái định luật của cái sự sống của muôn loài vạn vật ở dưới thế gian này. Bước vào cõi tạm sống phân minh, đời đạo mở đường trong chuyển trình, học hỏi không ngừng trong ác độc, tự mình tự minh, tự tiến, tự quy hình. Xuống đây là mình học hỏi không ngừng trong ác độc. Thì bởi vậy thầy mới nói là nhân chi sơ tánh gì? Tánh bổn gì?
Nhân chi sơ bọn tánh bổn thiện. Tánh bổn thiện.
Thầy nói sao?
Tánh bổn ác.
Tánh bổn ác. Tại sao người đời ta nói nhân chi sơ tánh bổn thiện? Tại sao người đời ta nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện? Mà tại sao ông này không nói là nhân chi sơ tánh bổn ác? Hai cái nó khác nhau chỗ nào?
Dạ, tại vì người đời người ta nhìn có một mặt ha.
Đã nhìn mặt đó ta thấy sao?
Đã nhìn một mặt đời thì người ta thấy nhỏ, đâu có làm gì ác. Nhưng mà về mà người đạo thì là mình thấy được rõ là hai mặt.
Thì người đời người ta thấy con nít nó hiền không? Nó vô tư không? Gặp ai nó cũng cười, nó cũng giỡn, nó đâu có ghét ai đâu. Nó đâu có biết giận ai đâu. Rất là vô tư.
Còn nói nhân chi sơ tánh bổn ác, tại vì khi đứa trẻ sinh ra đã mang theo cái nghiệp thức và cái nhân quả của nó rồi, chứ không phải nó mới xuống đây, nó đã luân hồi lại đây, thành ra nó có cái nghiệp thức và có nhân quả của nó, cho nên nó bổn ác thò tay vô cái miệng nó cắn liền á.
Dạ, đúng vậy đó. Thì cái nói theo thầy á, là không có phải luận theo một kiếp mà luận từ nhiều kiếp. Còn người đời người ta chỉ thấy mặt này, như anh Tiến nói nãy là thấy cái mặt này con nít nó rất là vô tư, nó rất là hiền. Nó chỉ cắn mình thôi chứ nó thiệt ra nó rất là hiền, nó không có ác ý với ai hết trơn á. Nhưng mà khi nào cái ác ý nó mới xuất phát? Thật sự xuất phát cái ác ý là từ lúc nào? Khi mình nó lớn lên rồi đó, lúc đó nó hoàn toàn nó trở lại với cái tánh của nó rồi đó, lúc đó cái ác ý nó mới xuất phát. Thành ra lúc còn nhỏ đối với người đời á, mình phải biết cắt nghĩa hai mặt. Đối với người đời á, thì con nít á, nó rất là vô tư, nó rất là hiền, nó không có ác ý, nó không có biết giận ai, ai tới nó cũng vui cười hết trơn á. Chứ nó không phải là tôi thích người này, tôi không thích người kia, phải không? Đó là mấy đứa nít mà nó thanh nhẹ nó vậy á. Nhưng mà lớn lên á, là nó trở về cái tánh của nó. Mà cái tánh của nó là từ nhiều kiếp mà hình thành. Mà tại sao nó phải trở xuống thế gian? Là tại vì nó còn là một cái tội hồn chưa hoàn tất. Tất nhiên là nó cũng còn những cái sự ác độc, những cái tội lỗi, phải không? Thành ra cái ác độc, cái tội lỗi khi mà nó lớn lên, nó đụng với cái chuyện đời rồi đó, lúc đó nó mới thể hiện được cái ác ý của nó. Còn nói theo cái thầy nói, thầy nói chứng minh là nó vẫn ác là thầy đưa cái ngón tay vô nó cắn. Cái đó thầy nói cho mình thấy vậy thôi, chứ thiệt ra cái quan trọng là nó, mình thấy nó vậy đó, nhưng mà phải nghĩ tới cái tiền kiếp của nó, là nó xuống đây nó là một cục tội mà. Một cục tội là đương nhiên có cục ác ở trong rồi. Thành ra nhìn theo cái ông Phật là nhìn theo nhiều kiếp, chứ không phải nhìn theo một kiếp. Cái gì cũng vậy á. Nếu mà nhìn nhiều kiếp á, thì mình luận khác. Mà nhìn một kiếp á, thì mình hiểu khác. Mình hiểu cái giới hạn hơn. Đã cái nhân chi sơ tánh bổn ác và tánh bổn thiện là như vậy. Học hỏi không ngừng trong ác độc. Thì tướng nghe toàn là chữ học trong cái cõi trượt mà, thì lúc nào nó cũng hại nhau, tranh giành nhau, đè người kia để sống, mạnh hiếp yếu, rồi phản trắc, rồi đủ thứ chuyện hết á. Tình đời thì nó nhiều chuyện để học hỏi, để cho con người ta chán ngán á, thành ra nó không có cái gì thanh nhẹ đâu. Rốt cuộc để cho mình chán đời, mình đi tìm con đường tu chứ không có gì á. Lúc đầu thì thương thương nhớ nhớ, nhưng mà sau đó rồi một thời gian rồi chán, rồi cũng chia tay đủ thứ là vậy. Tình đời nó đen bạc, cái luật của ông trời cũng làm cho cái tình đời nó phải đen bạc, để cho mình chán ngán mình đi, chứ không phải để cho mình mê luôn. Ông cũng giúp mình trong cái chuyện đó, chứ không phải là không giúp. Rồi bây giờ còn chút thì giờ để nói chuyện chơi với các bạn chút nữa. Giờ hỏi các bạn, chứ trong cái trường hợp nào mà thầy không có cho thượng kiến vô vi, thầy không khuyên không có nên thượng kiến vô vi là trong cái trường hợp nào?
Dạ, theo cái trường hợp thứ nhất là trong gia đình chưa thuận lòng với nhau là cũng không nên thượng.
Ừ. Dạ. Đúng rồi, còn gì nữa? Trong gia đình chưa thuận với nhau là thêm gì nữa? Nếu mà trong gia đình nó chưa thuận với nhau đó, mình thượng kiến nó có nguy hiểm gì?
Làm cho mấy cái người gia trong gia đình á, người ta chống lại, người ta sẽ bị tội.
Ừ. Đúng rồi, người ta sẽ phạm thượng á, ta nói bậy nói bạ đó. Phạm thượng á thì lúc đó nó sẽ mang quả tội nghiệp, người ta đã không hiểu á. Thành ra khi mà gia đình mà không thuận á, thì không có nên thượng kiến vô vi, hay là có con nít nó lại nó phá dở ngum tùm cái đó là cũng không nên. Mình thờ quan thánh là mình thờ cái sự oai linh của ngài, phải không? Thành ra mình phải có sự tôn kính. Còn bàn thờ mà để trong phòng ngủ thì nó làm sao?
Có phần âm nó vô.
Ừ, phần âm nó vô.
Vô nó phá đó.
Rồi cái nhà của mình mà ban ngày mình cứ đóng cửa kéo màn lại cho nó tối, mình kín mít không có cho ai nhìn thấy đó, thì nó làm sao?
Không có ánh sáng mặt trời vô thì nó cũng âm nó hơi nhiều.
Không có dương, đúng vậy. Nó không có dương khí á.
Dạ.
Có nhiều nhà kia, nhiều nhà đóng cửa kín mít à, đóng cửa kéo màn luôn, ban ngày cũng vậy, thành ra nó có âm khí nhiều lắm, không có sống quang đãng, không có sống với lại nguyên dương khí, với lại sự ánh sáng của mặt trời, nó cũng tốt. Rồi cái nhà mà nó có cái cây trước cửa thì sao?
Nhà có cái cây trước cửa, thầy có nói là nó rất là lộn xộn trong nhà.
Vì làm sao vậy?
Nhà phải dời nó đi, chứ nó không có để cái cây đó, là những cái nhánh với rễ đồ nó đâm vào nhà, nó là cũng phần âm nó vô.
Hả? Cái cây nó trước nhà rồi, bây giờ mình dời nó sao được? Cây bự sao dời được?
Ừ, thì mình phải đã đổi nhà ha, làm sao chứ bây giờ mà ở đó thì nó cũng có hại. Người tu thì nó không có được nhẹ nhàng, nó sẽ gặp những cái rắc rối hơn.
Đốn mà.
Nhà đốn ha. Đốn thì
đốn, nếu mà cây của nhà mình có quyền đốn.
Dạ đúng rồi.
Mấy cái nhà mà ở dưới hầm mà không có cửa sổ thì phải làm sao? Ở bên Việt Nam thì chắc không có nhà dưới hầm đâu, bên Mỹ, bên Tây thì có.
Dạ đúng rồi. Lần tôi qua nhà, qua thì nhà của chị bạn ở bên Mỹ có cái hai cái hầm ở dưới đó. Nhưng mà chỉ có mở mấy cái cửa sổ, mà chỉ lạnh quá chỉ kéo lại, tôi cũng thấy ớn ớn, tôi nói kệ cho ánh nắng nó chiếu vô đi, rồi chiều chiều mình hả kéo. Chứ mà để nó âm u quá ở dưới nó cũng khó thiền lắm.
Rồi sao? Rồi rốt cuộc sao? Chị có thấy
gì? Rốt cuộc thì chị cũng có mở mà nặng lắm, thiền ở dưới nó nặng lắm.
Là vì nếu mà đóng cửa lâu ngày thì âm khí nó tụ tập ở đó đông rồi đó.
Dạ. Yeah.
Thành ra cái ánh nắng mặt trời nó cũng quan trọng ha.
Dạ.
Yeah. Ánh sáng mặt trời cũng quan trọng lắm ha.
Dạ. Yeah. Cần cho ánh sáng nó chiếu vô nhà cho nhiều, chứ mà để nó âm u thì cũng ở đó mình tu nó cũng không được nhẹ nhàng, như nó không có tiếng nữa.
Rồi cúng dỗ mấy người nào có thể về được?
Theo tôi thấy cúng dỗ thì thí dụ về cha mẹ thì mình cũng hướng lên với cha mẹ, với mình đứng
lên. Bây giờ thầy nói làm sao chứ không phải theo chị. Ở đây nói chuyện là phải hỏi coi thầy nói làm sao chứ chuyện mình nghĩ đâu có đúng.
Dạ. Thì thầy nói là mình xin cái kiến quan thánh kế bên xin phép cho cái người mà chết đó về được hưởng.
Mà ai được về?
Ví dụ mình cúng cha mẹ mình, ví dụ cái ngày giỗ của cha mình thì mình là xin phép cho mình.
Xin là cha mẹ được về như vậy không? Là có cái điều kiện gì khác không?
Thì thầy có nói là mình xin phép tại đó thì cái phần hồn có thể về để mà
ai biết nói rõ ràng đi, có điều kiện gì, ai có biết điều kiện là điều kiện gì không?
Người nào mà tội nhẹ thì mới được về, còn người nặng tội không được về chú.
Đúng rồi, tội nhẹ mới được về chứ, cho xuống A Tỳ chứ mấy cho về, hay là cho xuống mấy cái tội nặng thôi chứ đừng nói chi A Tỳ. Mấy cái tội mà chưa có giải xong còn nặng quá đâu có được về. Rồi tại sao mà mình khi mà mình mời về đó, mình đứng trước kiến vô quy, mình mời về đó, thì nó có lợi gì? Thì mình mời về ăn dỗ thì mình đứng trước cái kiến vô quy đó, mình mời về đó, thì nó có lợi gì?
Nó có nghe thầy nói với nó
không? Ai nghe?
Thầy nói về từ chiều hôm trước.
Chiều hôm trước thì mình thấy làm sao? Mình cảm thấy
trong nhà nó được nhẹ.
Trong nhà nó được nhẹ rồi gì nữa, mà khi mà mình đứng mình mời về dự buổi dỗ trước cái kiến á thì nó có ích lợi gì?
Thì có mấy con ma nó không được vô, nó không có nhào vô giành ăn.
Thì mấy con ma nó không có lợi dụng mà nó vô đó nó ngồi nó ăn. Tại thầy nói nhiều nhà cúng dỗ thấy mấy con ma nó ngồi nó ăn không, chứ không có thấy người thân của mình về mà thấy toàn là mấy con ma nó vô nó ăn đủ thứ hết, ngồi đầy hết nó ăn. Thầy nói người ta không có thấy tội nghiệp lắm. Thầy cúng đủ thứ mà mấy con ma nó vô nó ăn không à. Thầy nói giờ mình thấy tội nghiệp lắm mà đâu có nói được, đâu có ai tin. Rồi các bạn không có gì thắc mắc thì thôi tạm ngừng ở đây nha.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả anh Đạo.
Chào các bạn, từng sau gặp lại.
Chú Bảo ơi, tí nữa chú gửi cho cháu cái MV3 của được của cái bài tiểu thiên địa mới ra đấy vào cái nhóm ấy chú.
Để chú gửi cho.
Dạ vâng, chắc cảm ơn chú. Chào chào chú, chào các bạn đạo ạ.
Chào các bạn.
Chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Dạ.
Gặp lại thứ bảy tuần sau.
Chào anh Bảo, cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Chào các bạn.
Cảm ơn tất cả các bạn.
Tất cả các bạn,
em xin chào anh Bảo, chào tất cả các bạn đạo.
Hôm nay bạn muộn
mất 20 phút vì là không vào được mạng.
Mạng yếu quá hả?
Vâng.
Dạ.
Chào anh Bảo nha, chào tất cả các bạn đạo nha.
Dạ, chào các bạn.